thân mời quý vị đến với chương trình Tài liệu Tết do Hòa Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, trong những tài liệu Tết Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được nói cho quý vị biết là chúng ta chúng ta lại có cái lễ gọi là lễ cúng ông Công, ông Táo vào cái ngày 23 tháng Chạp sắp tới đây, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, hàng năm cứ đến cái ngày 23 tháng Chạp thì người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Táo về trời. Người dân Việt Nam này có thể là ở trong nước hay hoặc là có thể ngoài nước, và nếu mà quý vị còn quan tâm đến những cái phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta đón giao thừa, đón Tết, tất cả những cái ngày lễ Tết của Việt Nam truyền thống, trong đó các có luôn cả cái vấn đề là tiễn đưa ông Táo về trời. Thông thưa quý vị, chuẩn bị một mâm cơm để mà cúng tiễn ông Táo về trời, và đây là một cái nét văn hóa đặc sắc, là một cái phong tục đẹp của dân tộc Việt Nam của chúng ta đã được lưu truyền cũng như là đã được gìn giữ lại rất là lâu đời rồi, thưa quý vị. Và bây giờ nói về ông Công, ông Táo thì chúng ta cần phải biết coi cái sự tích của nó như thế nào nha, thưa quý vị. Chúng ta thử tìm hiểu sơ, thử coi cái ông Công, ông Táo thì cái sự tích nó như thế nào, thì Hoàng Tính sẽ dẫn giải cho quý vị sơ qua nhé. Thần Táo Quân ở trong cái tín ngưỡng dân gian Việt Nam đó là sự tích hai ông một bà, cái vị thần đất, cái vị thần nhà, cái vị thần bếp núc, và cái người dân vẫn quen gọi chung đó là Táo Quân hay hoặc là ông Táo. Sự tích xưa cũng đã kể rằng là Thị Nhi có một người chồng tên là Trọng Cao, tuy ăn ở mặn nồng tha thiết với nhau nhưng mà mãi như vậy không có con. Vì vậy mà dân gia Trọng Cao cũng hay kiếm chuyện xô xát dằn vặt vợ lắm. Một hôm chỉ vì một cái chuyện nhỏ thôi, Trọng Cao gây thành một chuyện lớn và đánh Thị Nhi cũng như là đuổi Thị Nhi đi. Thị Nhi bỏ nhà lang thang đến một cái xứ khác, và sau đó thì gặp phải một cái người đàn ông nữa tên là Phạm Lan, thưa quý vị, và phải lòng nhau hai người này, và sau đó thì hai người đã kết thành vợ chồng, đó là vợ chồng mới Thị Nhi và Phạm Lan. Còn phần về Trọng Cao thì sau khi mình nguôi cái cơn giận đi thì quá là ân hận, nhưng mà vợ đã bỏ đi xa rồi, dai dứt và nhớ quay quắt quá, Trọng Cao mới lên đường để mà tìm kiếm vợ, thưa quý vị. Ngày này qua tháng nọ, tìm mãi như vậy đã hết gạo hết tiền luôn. Trọng Cao phải làm một cái kẻ gọi là kẻ ăn xin dọc đường, và một hôm Trọng Cao tình cờ tìm xin ăn lại đúng ngay cái nhà của Thị Nhi, trong lúc mà Phạm Lan đi vắng như vậy, thưa quý vị. Thị Nhi mới sớm nhận ra cái người hành khất đó đúng là cái người chồng cũ của mình. Sau đó thì nàng mới mời vào trong nhà để mà nấu cơm để mời chồng cũ ăn. Đúng cái lúc đó, thưa quý vị, thì Phạm Lan đi đâu mới trở về, và Thị Nhi sợ người chồng sau này nghi oan cho nên giấu Cao ở dưới đống rạ sau vườn, thưa quý vị. Chẳng may thì đêm ấy Phạm Lan mới là nổi lửa, mới đốt cái đống rạ để mà lấy tro để mà bón ruộng, và thấy lửa cháy như vậy thì Thị Nhi lao mình vào để mà cứu Trọng Cao ra. Đó, thì thấy Thị Nhi nhảy vào trong đống lửa thì Phạm Lan thương người vợ cũng nhảy theo, và thế là cả ba đều chết trong cái đám lửa quả, thưa quý vị. Thực tế thương tình thấy ba người này sống có nghĩa có tình lắm, cho nên mới phong cho làm vua bếp hay còn gọi là Định Phúc Táo Quân, và giao cho cái người chồng mới là Thổ Công để mà trông coi cái việc ở trong bếp, còn cái người chồng cũ đó là Thổ Địa trông coi cái việc ở trong nhà, còn cái người vợ là Thổ Kỳ trông coi cái việc chợ búa, thưa quý vị. Không những định đoạt mai rủi phúc họa của gia chủ, các vị Táo còn ngăn cản một cái sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, giữ một cái sự bình yên cho mọi người ở trong cái căn nhà. Và thưa quý vị, như vậy đó, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp là cái ngày Táo Quân lên chầu trời để mà báo cáo tất cả những cái việc làm của con người ở trong một năm để thiên đình định đoạt công tội, thưởng phạt phân minh cho tất cả các loài người, thưa quý vị. Vâng, đó là cái sự tích của ông Công, ông Táo là như vậy đó thưa quý vị. Còn nói về cái phong tục để mà thờ cúng vào cái ngày Tết của ông Công, ông Táo thì thưa quý vị, theo cái truyền thuyết hàng năm thì Táo Quân được ông trời ông phái xuống trần gian theo dõi cũng như là ghi chép những cái việc làm thiện ác của loài người. Sau đó cứ vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm thì Táo Quân lại phải cưỡi cá chép hóa rồng để mà lên thiên đình báo cáo tất cả những cái việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm để mà thiên đình định đoạt công tội thưởng phạt phân minh cho tất cả loài người thưa quý vị. Do đó trong cái quan niệm của người Việt mình thì ba vị thần táo theo hoặc là người ta gọi là vua bếp đấy định đoạt các hung phước đức cho gia đình. Phước đức này là do việc làm đúng đạo lý của gia chủ và những người ở trong nhà. Với một cái mong muốn là thần bếp sẽ phù trợ, phù hộ cho gia đình mình được nhiều may mắn, cho nên hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp là người ta lại làm lễ tiễn Táo Quân chào trời một cách thật là long trọng. Nói về cái mâm cỗ của ông Táo thì tôi thấy là sẽ gồm có 3 cái bộ mã, 2 cái bộ đàn ông tượng trưng cho 2 ông Táo ông và 1 cái bộ đàn bà tượng trưng cho ông Táo cho Táo bà. Ngoài ra còn có vàng mã khác, hương hoa, oẳn quả, cao trầu. Một mâm cỗ được chuẩn bị cẩn thận đầy đủ, những độ vàng mã sẽ được đốt đi sau cái lễ cúng. Và thưa quý vị, cái lễ cúng ông Táo thường được tiến hành trước 12 giờ trưa nha thưa quý vị, trước 12 giờ trưa của cái ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Có thể cúng vào trưa tối của cái ngày 22 tháng Chạp hay hoặc là sáng của 23 tháng Chạp. Bởi sao vậy? Bởi vì dân gian quan niệm là sau 12 giờ trưa là ông Táo lên chầu trời, cho nên sẽ không nhận cái đầu cúng nữa. Và theo truyền thuyết thì cá chép, thưa quý vị, nói về cá chép là một cái phương tiện duy nhất có thể đưa Táo Quân về trời. Bởi thế, vào cái ngày này, các gia đình đều cúng cá chép ở Việt Nam. Như thưa quý vị, ở đây thì Hoàng Tính thấy rằng là cũng có rất là nhiều những người Việt của mình đi đến những cái hiệu cá, mua những cái loại cá nhỏ đem thả xong trong cái ngày này. Thưa quý vị, các gia đình thường mua 3 con cá chép thả vào chậu nước, đặt cạnh một cái mâm cỗ và sau khi làm lễ xong thì đem ra sông để mà thả. Ngụ ý là cá sẽ hóa rồng, sẽ vượt vũ môn, sẽ là một phương tiện cho Táo Quân cưỡi về trời thưa quý vị. Ngoài ra thì trong tâm thức của người Việt Nam của chúng ta, cá vượt vũ môn hay hoặc là cá chép hóa rồng còn mang cái ý nghĩa của một cái sự gọi là sự thăng hoa, biểu tượng của cái gọi là cái tinh thần vượt khó, một cái sự kiên trì bền chí để mà chinh phục cái tri thức để mà đi tới cái thành công, biểu trưng cho cái nhân cách thanh cao tiềm ẩn hay hoặc là hướng đến một cái kết quả tốt đẹp hơn thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình tài liệu Tết đặc biệt Hoàng Tính gửi đến cho quý vị nhân mùa Tết sắp đến, và đặc biệt đó là chúng ta chuẩn bị đón đưa ông Táo về trời thưa quý vị. Tiếp theo, cái phần mà Hoàng Tính chia sẻ với quý vị về cái sự tích của ông Táo, những cái điều mà quý vị cần biết trong cái vấn đề mà tiễn đưa ông Táo, thì sau đây một cái mục nhỏ khác được mang tên là Đại Kỵ nên tránh trong cái ngày cúng ông Táo, ông Công thưa quý vị. Kính thưa quý vị, ông Công, ông Táo là những cái vị thần bếp hay còn gọi là thần Táo Quân trong nom cái cuộc sống của toàn bộ gia đình của mình. Thần Táo Quân gồm có 3 vị định đoạt phước cho gia đình mình, đó là một bà Táo và 2 ông Táo, gồm có thổ địa Long Mạch Tôn Thần, Ngũ Phương Ngũ Thổ, Phúc Đức Chánh Thần cũng như là Đông Trù Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Và theo tục lệ cổ truyền thì cứ đến 23 tháng Chạp âm lịch thì Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để mà trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Như vậy chỉ còn có một ngày nữa là đến ngày lễ của ông Táo rồi, theo phong tục xưa, từ xưa của người Việt ta. Và còn thưa quý vị, tuy nhiên cái việc mà cúng lễ trong ngày cúng ông Táo này không chỉ đơn giản là chúng ta bài biện mâm cơm và cúng, mà còn đòi hỏi rất là nhiều những cái tục lệ đi kèm. Nếu mà chúng ta tin tưởng, mà nếu mà gia chủ có tuân theo để mà tránh phạm phải những cái đại kỵ trong cái phong thủy, cũng là để mà đón cái phước lộc được trọn vẹn. Vì thế trong cái ngày 23 tháng Chạp là cái ngày của ông Táo, ông Công, mọi gia đình chúng ta nên tránh những cái việc làm sau đây. Đây là một cái bài viết mà Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị nhé. Cái điều đầu tiên, bài viết này nói rằng là không cúng lễ ở dưới bếp. Rất là nhiều những gia đình quan niệm rằng là ông Công, ông Táo là vị thần bếp, cho nên sẽ đặt cái mâm cơm cũng như là cái đồ lễ ở bếp để mà cúng các vị thần là chuẩn nhất, là chính xác nhất. Tuy nhiên, quan niệm đó chưa thực sự thuyết phục được nhiều người. Theo các chuyên gia phong thủy, trong cái lễ cúng ông Công, ông Táo, nếu mà nhà bạn chúng ta mà có thờ Táo Quân thờ thì thường là đặt ở gần bếp, thì thắp hương ở cái ban thờ này, và nếu không thì phải thắp hương ở cái ban thờ thần linh hay hoặc là gia tiên, chứ không nên cúng lễ ở bếp. Bởi vì từ xưa cho đến nay, ban thờ luôn được coi như là một nơi để mà giao tiếp giữa hai cái thế giới âm dương, giữa cái người trần thế cũng như là người thần linh. Và lưu ý nữa đó là khi mà cúng phải bật bếp lên cho cháy rực, mâm cỗ đầy huề, cả nhà quanh năm no ấm nha thưa quý vị. Và cái điều thứ hai, trong cái bài viết này nói là không cúng lễ sau 12 giờ trưa của ngày 23. Cái lễ cúng ông Táo cần phải được tiến hành trước khi mà ông Táo bay về trời để mà báo cáo Ngọc Hoàng, tức là trước 12 giờ trưa của cái ngày 23 tháng Chạp. Vì vậy, tùy theo cái điều kiện thời gian của từng nhà mà có thể cúng ông Táo vào trưa tối của cái ngày 22 tháng Chạp hoặc là sáng của cái ngày 23 tháng Chạp. Sau 12 giờ trưa là cái thời điểm mà các ông Công, ông Táo đã về trời, cho nên cúng lúc này cũng sẽ chẳng còn có tác dụng gì nữa. Và tiếp theo nữa là không cầu xin quá nhiều khi cúng lễ, theo như bài viết này chia sẻ là như vậy. Như đã nói trên, cái ngày lễ cúng ông Công, ông Táo là một cách để mà tiễn những cái vị thần về chầu trời, tâu với Ngọc Hoàng những cái chuyện tốt, chuyện xấu của gia đình trong năm vừa qua, chứ không có nói gì đến cái vấn đề gọi là vấn đề tài lộc hay hoặc là vấn đề tiền bạc cả. Vì thế chúng ta cần tránh khấn xin tài lộc làm ăn phát đạt để mà tránh làm mất lòng các vị thần, cũng không có lợi ích gì nhiều. Thưa quý vị, đó là những cái gì mà Hòa Tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình tài liệu Tết trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi, và chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc. Hoàng Tính sẽ có được những cái chương trình tài liệu Tết đặc biệt gửi đến cho quý vị trong những cái chương trình phụ trách của mình.
Trong nắng xuân tươi thấy sao tuyệt vời, ta xin chúc muôn người nụ cười ngập tràn trên môi, hạnh phúc sẽ luôn còn mãi và mong yêu thương trở lại. Ngày mới cũng đang dần tới, mùa xuân xua tan rối hờn, từng bước đến con đường ấy, nơi yêu thương nồng cháy. Xin hãy đến bên em khi nắng xuân tràn về, xin hãy giữ câu thề trọn đời mình.
Vâng, thưa quý vị đang đến với giọng ca của Hồ Ngọc Hà qua một sáng tác đặc biệt Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong mùa xuân về, nàng mang tên Mùa Xuân Yêu Thương. Chúng ta.